Chúa ở cùng anh chị em. Bài thuyết tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn gọi và họ đến cùng người. Người chọn 12 vị để theo người và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. 12 vị ấy là Simon mà người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan là em Giacôbê. Cả hai được người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét. Rồi đến Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon Nhiệt Tâm và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Marco chương 3 câu 13 đến câu 19. Chúng ta để ý cái trình thuật rất là ngắn của Marco kể về việc Chúa chọn 12 tông đồ, hay là kể về việc Chúa thiết lập nền móng của giáo hội người. 12 vị này là 12 rường cột của giáo hội Chúa Kitô của Israel mới. Marco trình bày cũng gần giống như Matthew, nhưng khác với Luca. Ở đây tôi không có thời gian để cho anh chị em thấy rõ ba vị, mỗi vị có một cái điểm khác nhau như thế nào trong cái trình thuật về việc Đức Giêsu chọn và thiết lập 12 tông đồ của mình, rường cột của giáo hội của người. Bây giờ chúng ta đi vào bản văn, chúng ta thấy cái bối cảnh là Chúa giới thiệu, Marco giới thiệu Chúa lên núi. Người đi lên trên núi, rồi gọi những kẻ người muốn gọi, và họ đến cùng người. Chúng ta để ý ở đây, nhiều lần trong cái cuộc đời rao giảng của Chúa, Chúa cũng lên núi Tabor để cầu nguyện rồi biến hình chẳng hạn, lên núi Bát Phúc để mà dạy dỗ, ban cái luật mới của nước trời mà chúng ta quen gọi là các mối phúc thọt. Ở lần này cũng một lần nữa lên núi, theo Marco lên núi, lần này lại là lần thiết lập, chọn lựa và thiết lập chức vị tông đồ của 12 trong các môn đệ của người. Như vậy chúng ta thấy những lần lên núi của Đức Giêsu có một chỗ đứng rất là quan trọng. Lần lên núi sau cùng trong cuộc đời trần thế của người, đó là lên núi Sion, rồi qua lên núi cây dầu, rồi cuối cùng là lên núi Golgotha. Như vậy mỗi lần Chúa lên núi là có một biến cố mang tính mặc khải lớn, là một mặc khải lớn, thưa anh chị em. Mặc khải một cái gì đó, một cái chương trình nào đó của Thiên Chúa. Chẳng hạn người lên núi Tabor để cho thấy, cho các môn đệ thấy, mặc khải cho các môn đệ thấy thần tính của người, người thuộc giới thần linh, chẳng hạn như vậy. Rồi ở trên núi Bát Phúc, người cho thấy rằng người là Mô-xê mới, là đấng thiết lập một dân tộc mới, dân tộc Israel mới, tức là giáo hội khi ban luật mới, luật nước trời của người, chẳng hạn, qua diễn từ các mối phúc thật. Hôm nay Chúa cũng lên núi, lần này Marco và Matthew thì không nói lý do lên núi để làm gì, trong khi đó Luca nói là Chúa lên núi Chúa cầu nguyện suốt cả đêm, rồi sau đó Chúa mới gọi những người Chúa muốn gọi. Còn Marco và Matthew thì không nói lý do lên núi, chỉ nói lên núi rồi người gọi những kẻ người muốn gọi và họ đến cùng người. Những kẻ người muốn gọi, thưa anh chị em, ở đây tác giả không nói là người chọn những người giỏi nhất, những người hay nhất trong các môn đệ của người. Môn đệ của người thì rất là đông đi theo người, nhưng mà người chọn thành 12 tông đồ, người thiết lập thành 12 tông đồ, rường cột của giáo hội người, người chọn, người gọi những kẻ người muốn gọi, như vậy thôi. Chúng ta thấy rõ ràng chủ ý Marco muốn cho chúng ta thấy rằng Chúa gọi các tông đồ trong giữa các đám môn đệ của người không theo tiêu chuẩn nào hết. Không theo tiêu chuẩn có học thức hay không, hay là dốt nát, không theo tiêu chuẩn là tội lỗi hay không, theo tiêu chuẩn là có bằng cấp hay không, không. Chúa gọi những kẻ người muốn gọi. Ở người muốn gọi ai người gọi à? Mà ở đây tác giả không đưa ra tiêu chuẩn nào của Chúa cả. Điều đó muốn nói rằng, điều đó đối với Chúa, những cái tiêu chuẩn để làm môn đệ, làm tông đồ của người không tùy thuộc vào cái nhìn, cái tiêu chuẩn của con người, mà tùy thuộc vào cái ý chí của người có muốn gọi hay không. Cho nên yếu tố thứ nhất ở đây, cái công việc đầu tiên ở đây đó là người gọi, những kẻ người muốn gọi. Thứ hai là họ đến cùng người. Người gọi những kẻ người muốn gọi, nhưng mà họ có đến hay không nữa. Ở đây tác giả cho thấy là 12 vị được gọi đó, họ đến cùng người. Họ đến ở với người. Cho nên cái yếu tố đầu tiên, Chúa gọi và phải đến cùng với người. Chứ có nhiều người Chúa gọi nhưng mà họ không đến với người. Rồi kế tiếp chúng ta thấy cái hành vi thứ hai của Chúa, cái động thái thứ hai của Chúa. Động thái thứ nhất là Chúa lên núi. Động thái thứ hai là người chọn 12 vị. Lần này tác giả nói mục đích của việc Chúa chọn 12 vị gồm 3 mục đích. Mục đích thứ nhất là để theo người, đi theo người. Mục đích thứ hai là gì? Để sai các ông đi giảng dạy tin mừng, đi giảng dạy lời Chúa. Mục đích thứ ba là để ban cho các ông quyền trừ quỷ. Chúng ta thấy, thưa anh chị em, đi theo Chúa, rồi làm gì nữa? Giảng dạy lời Chúa, và kế tiếp là trừ quỷ, trừ tà. Điều này Chúa ban cho các tông đồ của Chúa. Chúa ban cho 12 vị, Chúa ban cho giáo hội, Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Mục đích Chúa chọn chúng ta ngay từ bí tích rửa tội là vậy, để thuộc về người, để đi theo người. Thứ hai là để sai chúng ta đi làm chứng rao giảng tin mừng của người. Và thứ ba là để ban cho chúng ta quyền trừ quỷ, tức là quyền bính trên các quyền lực của sự ác. Và cái điểm thứ ba, điểm lớn thứ ba mà tác giả Marco cho chúng ta thấy là đó là danh sách của 12 vị đó. Thì trong danh sách 12 vị này chúng ta thấy đủ mọi thành phần. Nghề đánh cá có, nghề làm thu thuế, trưởng tạm thu thuế có. Rồi nghề gì nữa? Nghề trí thức có. Rồi Simon nhiệt thành chẳng hạn là nằm trong cái đám kháng chiến, rất là nhiệt tâm kháng chiến chống lại người Roma chẳng hạn. Đó, còn Judas Iscario là kẻ nộp người. Tác giả cũng để luôn cái tên là kẻ nộp người. Mà đúng ra là kẻ sẽ nộp người. Mà khi Marco kể để ở hiện tại là kẻ nộp người, Marco có chủ ý là những thành phần mà Chúa chọn đây cũng là những thành phần bất toàn, có những yếu đuối, cũng phàm phu tục tử như bao nhiêu người khác. Đó, như vậy thì Chúa gọi những kẻ người muốn gọi mà thôi, chứ người không chọn những kẻ tốt nhất, giỏi nhất, hay là trí thức nhất. Không, chúng ta thấy các thành phần hỗn hợp, đủ mọi giới, đủ mọi thành phần, từ trí thức đến bình dân, đến quê mùa, đến nông dân, đến nghề đánh cá. Rồi từ cái giới mà đối với người Do Thái là tội lỗi, như Matthew chẳng hạn cộng tác với người Roma, rồi giới trí thức Bartolomeo, Philippe chẳng hạn, rồi nhất là Gioan và em là Jacobe, cả hai được người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét. Tại sao Chúa đặt cho các ông cái tên này, gọi tên cúng cơm trong cái ngoặc kép, theo cái nghĩa của tiếng Việt, văn hóa Việt của chúng ta, cái tên cúng cơm á. Cũng như mình thường gọi con mình là thằng Tí, thằng Hàng, thằng Tèo chẳng hạn, mà thực sự nó không phải tên Tí, tên Tèo. Nói vậy thì ở đây Chúa đặt cho hai ông là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét. Tại sao? Nếu như chúng ta đọc tin mừng Luca chương 9 câu 54 đó, thì chúng ta thấy rằng là từ câu 51 đến câu 55, 56 thì kể chuyện Chúa đi ngang qua một cái làng Samaria. Chúa sai người đến chuẩn bị cho người đi vào cái làng đó để truyền giáo trên đường từ miền Bắc Galilee về Jerusalem. Nhưng mà dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem, tức là họ kỳ thị với người Do Thái ở Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là Giacôbê và Gioan nói rằng: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Chúng ta thấy cái máu trả thù, thầy trò bị tẩy chay, không được đón tiếp, là hai vị này, Gioan và Giacôbê, là thân tín, nằm trong hai trong ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Chúng ta biết là Phêrô, Gioan và Giacôbê là ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, những nơi mà đặc biệt, như chẳng hạn ở trên núi Tabor nơi Chúa biến hình, ba ông này được chứng kiến thôi. Trong vườn cây dầu, ba ông này chứng kiến tận tường nữa. Đó. Chúng ta thấy, bây giờ chúng ta để ý Gioan và Giacôbê nóng nảy như vậy đó. Cho nên Chúa đặt cho cái tên cúng cơm là con của kẻ sấm sét là vậy. Mà các ông cũng có cái quyền mà khiến lửa từ trời xuống, bằng cớ là các ông nói nổi nóng trước cái việc tẩy chay của dân làng Samaria. Thì họ mới đề nghị, hai ông mới đề nghị với Chúa: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Chúa ban cho chúng mình quyền bính, không phải để hủy diệt, thưa anh chị em. Chính vì vậy mà phản ứng của Chúa là gì? Ở câu 55, nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi thầy trò đi sang làng khác. Chúng ta thấy ứng xử của Chúa Giêsu chúng mình phải nên bắt chước, thưa anh chị em. Nếu nào mình bị tẩy chay, người Do Thái ở Samaria tẩy chay Đức Giêsu, bởi vì Đức Giêsu đi về với người Do Thái ở Jerusalem, mà người Do Thái ở Samaria và người Do Thái Jerusalem trong lịch sử truyền thống của họ, họ không đội trời chung với nhau, họ kỳ thị nhau, họ đố kỵ, họ tẩy chay nhau. Cho nên thấy Đức Giêsu đi về hướng Jerusalem, nghĩa là có thân thiện với người Do Thái Jerusalem, họ không chấp nhận, họ kỳ thị. Cho nên chúng ta thấy ốc kỳ thị, ốc cậy che tẩy chay, rồi ốc gì nữa, ốc báo thù, nó khống chế cái dân làng kia, nó khống chế các môn đệ của Đức Kitô nữa. Cho nên người chọn những kẻ này không phải là người chọn những kẻ là kẻ hoàn hảo, thưa anh chị em, là những vị thánh liền đâu, không đâu. Nó ở với người một bao nhiêu lâu rồi đó, đi với người vậy mà vẫn còn nóng nảy đòi trả thù cho bằng được, đòi dùng cái quyền bính mà Chúa ban cho mình khiến lửa từ trời xuống để thiêu hủy, nghĩa là để hủy diệt, để làm nên cái thứ văn hóa sự chết, sát hại người khác, thưa anh chị em. Không, Chúa ban cho chúng mình quyền để làm gì? Để trừ quỷ, để rao giảng, để cầu nguyện chữa lành, nghĩa là để giải thoát và để cứu sống, chứ không phải để giết chết hay là để giam hãm, hay để khủng bố, hay là để tẩy chay. Không, Đức Giêsu ngài quở trách, và cái cách ứng xử của người là gì? Nơi đó họ không tiếp mình đi qua làng khác. Ở câu 56 của Tin Mừng Luca chương 9, rồi thầy trò đi sang làng khác. Thưa anh chị em, đừng tổ chức kháng chiến, đừng tổ chức báo thù, đừng dùng những thủ đoạn để khử trừ nhau như vậy. Không, đi qua làng khác. Nó chơi với mình không được, nó không chơi với mình thì mình đi qua làng khác. Nó không chịu nghe mình, mình thấy chơi không được nữa, mình đi qua làng khác. Nó nhân danh cái gọi là cái não tràng của nó, cái văn hóa của nó, cái triết lý riêng của nó không tiếp mình, hay nó ứng xử không hợp với lại thần khí của mình, mình bỏ đi qua làng khác. Chứ đừng tổ chức kháng chiến, đừng tổ chức những thủ đoạn để trả thù, để hủy diệt đời nhau. Điều đó không ứng xử theo phong cách của người môn đệ Đức Kitô. Đức Giêsu người đủ quyền để khử trừ cái đám dân này. Người có thể làm lơ để cho hai môn đệ của người khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chẳng hạn. Không, giáo hội của Đức Kitô là giáo hội của những người yếu đuối, nhưng mà những người yếu đuối muốn vươn lên, những người yếu đuối khát khao sự sống, những người yếu đuối muốn cứu lấy sự sống, những người yếu đuối đó là đi theo người. Thứ nhất, rao giảng tin mừng của người, chứ không phải là tin buồn, tin nhảm, tin xấu. Thứ ba là đi trừ quỷ, trừ tà, cầu nguyện, chữa bệnh. Cho nên cái điều đó nó nằm trong bản chất của giáo hội, thưa anh chị em. Nằm bản chất của giáo hội. Chính vì vậy mà chúng ta thấy cái đoạn trích Tin Mừng nói người chọn 12 vị để hai chấm xuống hàng. Theo người, điểm thứ nhất. Chọn 12 vị, tức là giáo hội. Mà giáo hội để làm gì? Giáo hội được thiết lập để làm gì? Để theo Chúa. Chứ không phải theo tà ma, tà quỷ. Không phải đi chuột bùa chuột ngải. Không phải đi theo yoga thiền. Không phải đi theo coi tỷ vi, tử vi. Không. Chúng ta được thiết lập ngay từ bí tích rửa tội ở trong giáo hội của Chúa là để theo Đức Giê-xu, thưa anh chị em. Thứ hai là sai các ông đi rao giảng tin mừng, chứ không phải tin buồn, tin nhảm, tin xấu về người khác. Cũng không đi rao giảng các ý thức hệ gian tà của thế hệ này, của thế giới ngày nay. Có nhiều người nhiệt tình, ngay cả cái tơ hữu nhiệt tình đi rao giảng một ý thức hệ, dẫu cho ý thức hệ đó tốt hay không, cộng sản hay quốc gia, hay là bất cứ một cái thể chế nào. Có nhiều người nhiệt tình hết tất cả tâm huyết của mình đi rao giảng, trong khi tin mừng của Đức Kitô mình bỏ một xó, mình không đi rao giảng. Như vậy ứng xử không phải là môn đệ của Đức Kitô rồi. Chúng mình ứng xử nó ngược lại với bản chất ơn gọi của giáo hội rồi, là đi rao giảng tin mừng Đức Kitô. Phải đầu tư thời gian, năng lực, ý chí, nghị lực của chúng ta để rao giảng tin mừng, tin vui, thưa anh chị em, tin mừng cứu độ, lời của Thiên Chúa. Chứ đừng đi rao giảng những cái gì nó không mang lại hạnh phúc và giải thoát đích thực cho con người, những gì không mang lại niềm vui đích thực cho con người. Chính vì vậy mà các ý thức hệ gian tà, các ý thức hệ chính trị, lẫn kinh tế, lẫn tinh thần, cái sự ác tinh thần, nó vẫn tiếp tục hoành hành cái kiếp nhân sinh của chúng ta. Lý do? Bởi vì với tư cách là môn đệ của Đức Kitô ở trong giáo hội, chúng mình không dành nghị lực thời gian để rao giảng cái triết lý của Đức Kitô, cái gọi là ý thức hệ trong ngoặc kép của tin mừng Đức Kitô. Chúng mình đầu tư rất là nhiều cho cái việc rao giảng các ý thức hệ khác. Ở trong giáo hội con của Chúa, môn đệ của Chúa, mà đi rao giảng cho những gì không thuộc về Chúa. Cho nên, nhân danh Đức Giê-xu Kitô, tôi truyền cho trong quyền năng của Chúa Thánh Linh, tôi truyền cho những cái tà khí nào đang hoành hành, đang thao túng anh chị em, đang làm cho anh chị em trở nên u tối, mà chỉ biết là đi rao giảng những cái gì đó không thuộc về Đức Kitô, mà không chịu rao giảng cái gì là của Đức Kitô. Nhân danh Đức Kitô, tôi truyền cho những tà khí đó rời khỏi anh chị em ngay lúc anh chị em đang nghe bài giảng này. Amen. Và chúng ta thấy liền sau rao giảng là gì? Là ban cho các ông quyền trừ quỷ. Quyền trừ quỷ, thưa anh chị em. Cầu nguyện trừ tà cho nhau, nhân danh Chúa Giê-xu Kitô. Như vậy đó, bản chất của giáo hội, ba đặc điểm theo cái nhìn của Marco làm nên cái bản chất, cái sứ mạng của giáo hội là như vậy, là theo Đức Kitô, giảng về Đức Kitô và trừ khử kẻ chống lại Đức Kitô là ma quỷ. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được điều đó trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, thưa anh chị em. Đừng bảo thù. Cái gương hôm nay, cái gương trong bài đọc 1 hôm nay rất là tuyệt vời, gương tha thứ của David, gương không báo thù của David khiến cho chúng ta phải suy niệm, thưa anh chị em, và bắt chước. Trích từ sách Samuel quyển thứ nhất, chương 24 câu 3 đến câu 21. Chúng ta biết vua Saul là cha vợ của David, ghen với David. Trong những bài ngày này, trong những ngày này, những bài đọc một cho chúng ta thấy cái câu chuyện đó. Rồi sau đó rồi nghe lời người ta đồn thổi về David, nói rằng là David toan tính làm hại vua. Đó, chỉ nghe lời thôi, không có kiểm chứng với con rể của mình. Con rể của mình cũng là tướng quân của mình nữa. David là tướng quân của vua Sao Lê. Vua Sao Lê là vua đầu tiên. Nghe đồn thôi, không chịu kiểm chứng. Mà ra tay sát hại David. Thì câu chuyện là như vậy. Sau khi đã ghen tương tìm cách giết David nhiều lần, thì Jonathan là con ruột của vua Sao Lê, là bạn thân của vua David đã tìm cách dàn xếp với cha mình để cứu cứu anh rể của mình nhiều lần. Đó. Rồi mà lần này sau cùng là tệ hại hơn nữa, kẻ thù nó tìm cách nó thao túng, nó làm gãy vỡ cái tình nghĩa cha con giữa vua Sao Lê và David, là bằng cách là nó tung ra một cái tin đồn nói rằng là David có ý muốn làm hại vua. Khi nghe tới cái chuyện này, ông bực lắm và ông tìm mọi cách để mà triệt hạ David cho bằng được, mà không chịu đi kiểm chứng. Thưa anh chị em, từ những người mà không có cái can đảm đi kiểm chứng khi nghe một tin đồn, một tin nhảm về ai đó và tìm cách sát hại danh dự hay là chà đạp cái người nào đó, thì cũng rơi vào cái thói như của Sao Lê. Và Sao Lê là mẫu hình của kẻ ghen tương, của kẻ ghen tương, thưa anh chị em, ghen tương với thành công của người khác. Nó ghen tương. Có nhiều anh chị em, tôi cũng vậy, từ trong kinh nghiệm của đời sống riêng của tôi thấy nhiều anh chị em trở thành nạn nhân của ghen tương, bị sát hại, danh dự họ bị sát hại, họ bị chà đạp cũng vì nạn nhân của ghen tương. Trong trường hợp này David cũng vậy, thưa anh chị em, nạn nhân của ghen tương của cha vợ mình là vua Sao Lê. Khi vua Sao Lê tìm cách truy diệt ông, thì truy đuổi ông tới đến một cái vùng gần biển chết tên là En-Gedi. Đó, thì ông mệt, ông nằm trong một cái hang đồng, ông ngủ. Thì David và bệ hạ ông, nghĩa là đồng đội ông, mới lẻn vào trong cái hang đồng đó. Thì David cũng bị cám dỗ là muốn khử trừ cái vị mà coi mình như là kẻ thù, tức là vị vua, là cha vợ của mình. Nhưng mà ông suy nghĩ lại, không được. Lý do ông không muốn tra tay lên người cha vợ của mình, lý do thứ nhất là ông nói với cái đồng đội của mình là bởi vì đó là người của Chúa, người đã được Chúa sức dầu. Người đã được Chúa sức dầu, cho nên tôi không thể nào vấy máu được. Tôi phải thế nào sát hại hay là giết chết người đã được Chúa sức dầu. Lý do thứ hai nữa là đó là cha vợ. Rồi mà David giải thích cho đồng đội của mình hăm hăm muốn giết vua Sao Lê, đồng đội đi với ông đó, cùng chạy trốn với ông đó, bởi vì ông là tướng quân, cho nên khi ông chạy trốn cũng có một đám quân nó chạy theo với ông, nó bảo vệ ông. Thì chúng ta thấy là David giải thích cái lý do tại sao ông không sát hại. Thì tôi mới vừa nói đó là người sức dầu của Chúa, người sức dầu của Chúa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy sâu xa hơn là đó là David tha thứ. David trách vua cha là tại sao bệ hạ lại nghe những lời người ta đồn thổi về con, là nói là con có ý làm hại bệ hạ. Đó. Chúng ta thấy, rồi ông ngăn cản không cho đồng đội của ông giết, nhưng mà ông cắt một cái mảnh áo cẩm bào của vua để làm bằng chứng rằng ông đã hiện diện nơi vua đang ngủ, nhưng ông không tra tay. Thì chúng ta biết là ông để cái quyền xét xử và báo oán đó cho Thiên Chúa. Khi ông nói với vua, xin bệ hạ hãy nhận biết rằng tay tôi không làm điều ác và bất công. Tôi không ra tay sát hại chủ tôi, vì người là đứng sức dầu của Chúa, ông nói với các đồng đội của ông. Rồi sau đó ông nói với đức vua cũng vậy, xin bệ hạ hãy nhận biết rằng tay tôi không làm điều ác và bất công. Rồi kế tiếp, tôi không phạm đến bệ hạ, nhưng bệ hạ cứ âm mưu hãm hại mạng sống tôi. Rồi chúng ta để ý cái câu này của David, xin Thiên Chúa xét xử cho bệ hạ và tôi, và xin Chúa báo thù cho tôi. Nghĩa là cái việc báo thù là quyền của Chúa, là chỉ có Chúa mới có quyền báo thù. Rồi gì nữa, việc xét xử cũng chỉ có Chúa xét xử giữa tôi và bệ hạ, chứ không phải người phàm. Cho nên có xảy ra cái chuyện gì giữa chúng ta, thưa anh chị em, đừng xét xử, bởi vì xét xử và báo thù là chỉ có Chúa mới có quyền, mà người nhân hậu, mà người không xét xử, không báo thù, huống hồ chi chúng ta, làm sao chúng ta dám cướp đi cái quyền xét đoán và báo thù anh chị em mình. Có xảy ra điều gì đi chăng nữa, hãy ứng xử như vua thánh David, hãy để cho Chúa biết, Chúa xét xử và Chúa báo thù là tùy ý Chúa. Chúng ta thấy ông không dám cướp đi cái quyền đó của Chúa. Ông không dám cướp đi cái quyền đó của Chúa. Chính vì vậy mà ông không tra tay sát hại cái vị vua đang truy lùng để mà sát hại ông. Nhưng tay tôi sẽ không phạm đến thân bệ hạ. Như ngạn ngữ xưa có nói, ác giả ác báo. Nhưng tay tôi cũng sẽ không phạm đến bệ hạ. Hỡi vua Israel, bệ hạ bắt bớ ai? Bệ hạ bắt một con chó chết, một con bò chét sao? Chúng ta để ý câu này của ông khi ông kết luận cái cuộc đối thoại của ông với vua Saul. Xin Chúa làm quan án và xét xử cho tôi và bệ hạ. Chúng ta để ý, chúng ta thấy luôn dựa vào Chúa và gửi về Chúa cái quyền đó, chứ ông không có xét xử, ông không có làm quan án để xét đoán vua cha, cha vợ. Rồi gì nữa, xin Chúa nhìn xem và xét xử vụ này mà giải thoát tôi khỏi tay bệ hạ. Dựa vào quyền lực của Chúa, tin tưởng vào quyền lực của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa, quyền xét xử của Chúa. Ông ta không cho mình cái quyền xét xử, lòng cái quyền kết án, lòng cái quyền bảo thù, thưa anh chị em. Cái đó là cái nhân đức rất là tuyệt vời của David. Chúng mình trong đời thường, chúng mình cướp đi cái quyền này của Chúa rất là nhiều. Nghe một tin đồn thổi mà thôi như Sao Lê, vậy mà đành tâm đi sát hại con rể của mình, cũng là tướng quân rất là giỏi của mình, đã đánh thắng người Philistine, Goliath chẳng hạn, tướng quân của Philistine. Cũng vậy thưa anh chị em, khi nghe một điều gì đó còn phải kiểm chứng. Mà dù có kiểm chứng, dù đó thật hay hư, chúng mình không có quyền xét đoán và báo thù hay là ra tay sát hại anh chị em đồng đội của mình, hay là người đồng hương của mình, hay là anh chị em của mình trong Chúa, hay là anh chị em đồng loại của mình nói chung. Khi mình cho chúng mình cái quyền báo thù, sát hại, chà đạp danh dự của anh chị em mình, là mình cướp đi ở Chúa cái quyền báo thù, cái quyền xét xử, cái quyền làm quan án trên anh chị em mình. Theo niềm tin Kinh Thánh, quyền đó chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi, mà hiếm khi Thiên Chúa thực hiện quyền đó, bởi vì người là đấng giàu lòng xót thương, huống hồ chi là chúng ta. Thì chúng ta thấy cái việc tha thứ của David đã làm mũi lòng Sao-lê, vua Sao-lê. Chúng ta thấy David vừa dứt lời, Sao-lê liền nói, hỡi David con ta, có phải tiếng đó là tiếng của con không? Sao-lê cất tiếng khóc và nói rằng, con công chính hơn cha, con làm ơn cho cha mà cha trả oán cho con. Thưa anh chị em, việc tha thứ dẫn đến, khi chúng ta tha thứ, dẫn đến việc hoán cải những kẻ làm hại chúng ta. Hãy tin đi, thời gian sẽ hoán cải họ. Thời gian họ là hoán cải họ. Chúng ta thấy, nhất là khi họ thành tâm nhận ra được là họ là người có lỗi. Ở đây chúng ta thấy Sao Lê khóc lên và nhận ra mình có lỗi. Con công chính hơn cha, có nghĩa là mình không công chính. Nghĩa là thừa nhận rằng thằng con rể của mình David không có tội, không có lỗi, nó công chính hơn mình. Đó, con làm ơn cho cha mà cha trả oán cho con. Nghĩa là ông thừa nhận mình là phạm nhân, là người có lỗi, người có tội trong việc này. Đó, chúng ta thấy. Cho nên sự tha thứ nó dẫn đến việc làm nức lòng và hoán cải những kẻ nào biết nhận ra mình đang có lỗi. Người nào mà không khóc lên cái tiếng khóc như Sao Lê, là trước cái sự tha thứ của anh chị em mình, chứng tỏ rằng người đó chưa nhận mình là kẻ có lỗi, vẫn thừa nhận mình là người công chính hơn những người những kẻ mình đang bắt hại, đang nói xấu, đang chà đạp, cứ nghĩ rằng mình công chính hơn. Cho nên mình không thể mũi lòng và nhạy cảm trước cái sự tha thứ của anh chị em mình như trong trường hợp của Sao-lê. Chúng ta thấy mặc dầu con người xấu xa đó, Sao-lê đó, vậy mà ông nức lòng lên trước cái sự tha thứ, trước cái tình cảm cao đẹp của con rể ông là David. Chúng ta thấy ông nức lòng lên, và cái việc nức lòng lên chứng tỏ rằng một cái tâm tình sám hối nó đi liền với cái lời thừa nhận mình bất toàn. Con công chính hơn cha, David ơi. Rồi gì nữa, con làm ơn cho cha mà cha trả oán cho con, có nghĩa là cha có lỗi, cha làm điều xấu chứ không phải con. Con làm ơn có nghĩa là con ở trong điều thiện, thưa anh chị em. Cho nên cái tâm tình thám sống hối nó diễn tả qua việc, qua cái tiếng khóc, tiếng nức nở này còn phải được đi kèm với lời tuyên bố long trọng và công khai, chứ không phải là một sự thinh lặng, một sự lặng, mà đôi khi nó là một thứ câm lặng đầy ai oán, đầy ghen tương, đầy hận thù, anh chị em. Cho nên chúng ta để ý cái điểm này, bắt chước vua thánh David, đồng thời cũng bắt chước cái cử chỉ sám hối của Sao-lê, không phải chỉ khóc bằng nước mắt bên ngoài mà còn tuyên bố lên bằng lời thừa nhận rằng kẻ mình bắt hại, kẻ mình nói xấu, kẻ mình đang chà đạp, kẻ mà mình chỉ nghe tiếng đồn nói về người đó thôi, mà mình cho mình cái quyền của Thiên Chúa là xét xử và chà đạp đó. Thì ông ta thừa nhận mình là người sai trái, thưa anh chị em. Phải đi đôi với nhau giữa cái tiếng khóc đó, cái cách diễn tả của lòng sám hối đó với lời thừa nhận, tuyên bố mình có lỗi và người khác công chính hơn mình. Rồi sau đó ông chúc cho con rể ông là David. Chúng ta nghe tiếp cái đoạn đó rất là hay. Hôm nay con vạch rõ, con đối xử nhân đạo với cha, vì mặc dầu Chúa đã trao cha vào tay con mà con cũng không giết cha. Nào có ai gặp kẻ thù mà để nó đi yên lành không? Rồi ông chúc cho David, vậy xin Chúa báo đáp lại cho con về ân huệ mà con đã làm cho cha trong ngày hôm nay. Nhớ câu này, thưa anh chị em. Từ Kinh Thánh cái câu này cũng rất là tuyệt vời. Nó đến từ một kẻ bị gặm nhấm bởi ghen tương, bởi yếu đuối, bởi sai lầm, bởi kiêu ngạo. Đó là gì? Vậy xin Chúa báo đáp lại cho con về ân huệ mà con đã làm cho cha trong ngày hôm nay. Có nghĩa là khi chúng ta không lấy ác báo ác, chúng ta lấy thiện đáp lại cái ác, thì làm sao Chúa sẽ báo đáp lại cho những gì chúng ta làm như là điều thiện cho chúng ta. Vậy xin Chúa báo đáp lại cho con về ân huệ mà con đã làm cho cha trong ngày hôm nay. Còn xa hơn nữa, ông một cách gián tiếp, ông tôn vương David. Nay cha biết chắc rằng con sẽ làm vua và con sẽ nắm mãi mãi trong tay con vương quốc Israel. Chúng ta thấy mẫu gương của David rất là tuyệt vời. Mẫu gương của cái lòng nhân đạo, mẫu gương của cái lòng tha thứ. Nhất là cái mẫu gương tuyệt vời đó là sự khiêm tốn. Ông quỳ lạy trước mặt đức vua để nói lên cái nỗi lòng, nỗi đau của lòng ông. Điều tuyệt vời hơn nữa là ông có quyền theo cái logic của người đời là cắm cái ngọn giáo trên cái thân xác của vua cha Sao-lê để mà trả thù cho kẻ đang sát hại mình. Nhưng ông đã dành cái quyền đó cho Thiên Chúa. Ông giải thích cho đồng đội của ông và cho vua cha. Sau đó là quyền đó quyền của Thiên Chúa, xét xử đó là của Chúa, báo thù việc đó của Chúa, chứ không phải việc của tôi. Việc của tôi là gì? Là đồng cảm và tha thứ. Chính điều đó đã hóa giải được cái con người Sao-lê vốn bị ngậm nhắm bởi hận thù, ghen tương, ai oán. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức điều đó với cái tư cách là Kitô hữu. Bài tin mừng nhắc lại cho chúng ta, thưa anh chị em, cái yếu tính của sứ mạng của giáo hội, nghĩa là của chúng ta, đó là theo Đức Kitô, rao giảng về Đức Kitô, và trừ quỷ, nghĩa là chiến đấu chống lại thế lực của ma quỷ đang thao túng, đang hoành hành trong kiếp nhân sinh của chúng ta. Amen.